thích cái cách mà ngài lục tổ ngài giảng giảng pháp, thì mê ngài lục tổ ngài giảng pháp, tại vì ngài giảng rất là chính xác, rất là hay, rất là cao siêu, mà những tổ khác không giảng được như vậy. Đây là một cái những kinh mà nổi tiếng trong Phật giáo mình, nhất là những cái người mà không phải Phật tử, người ta rất là thích cái kinh này, nghe rất là giản dị, rất giản dị mà thiệt ra rất là thâm sâu. Mình trước khi mình nói về cái tứ đại thể hoằng thể nguyện, bốn cái lời nguyện của cái Bồ Tát đạo: tự tính vô thường, Phật đạo thể nguyện thành. Phật thánh mình, mọi người chúng ta đó có nhiều cách khác nhau để mà thành cái Phật đạo này. Cái này rất là quan trọng. Cái này rất là quan trọng. Là quý vị phải nhớ đó, là đây là cái mục tiêu mà cao nhất, mà quý nhất mình có thể thực hiện trong cái cuộc đời này. Không có gì hay hơn, không có gì cao quý hơn nữa, không có gì đáng giá hơn nữa, không có gì mà nó quan trọng hơn nữa. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Quý vị nghĩ nó quá lộ liễu, nó mình là Phật giáo là không, mình quá Phật tử là không? Cái thầy nói này, tại vì trong cá nhân của thầy đó, trước mà khi mà gặp Phật giáo đó, cái cuộc đời nó không có phương hướng, không hiểu cái gì quan trọng của cuộc đời. Thành ra mình muốn kiếm một cái gì mà nó có cái ý nghĩa trong cuộc đời, mà nó có cảm thấy mình thấy sung sướng, xứng đáng để cho mình cuộc đời mình nó có ý nghĩa một tí. Càng ngày càng lớn tuổi, cái việc bắt đầu nghĩ tới cái ý nghĩa của cuộc đời. Tại vì thầy để ý cuộc đời thì lúc trước vậy đó, mình cứ nghĩ mình theo đuổi những cái mục tiêu mình nghĩ là quan trọng. Khi mình tới gần mục tiêu, thấy nó thiệt ra nó không thấy xứng đáng. Đây, cái câu này là làm bệnh bác sĩ tâm lý mà nói, người mới trẻ 18 tuổi vào thắc mắc là mình làm cái gì, đang ở đâu, mình thuộc cái hàng gì. Cô nói là đừng có nhìn ra ngoài, nhìn vào trong. Thầy nói cô khuyên là nên đừng nhìn ở ngoài mà nhìn vào trong. Thầy nói cái đó nó còn mơ hồ quá. Phải nói mà nó chính xác hơn. Lý do quý vị thất vọng là tại vì mình cảm thấy mình không đủ cái khả năng để mà làm người khác vừa lòng. Thầy hỏi tại vì cái người bác sĩ tâm lý học này có kinh nghiệm, nói là vấn đề nó không dễ giải quyết, không phải đụng một ngày, cần thời giờ nhiều hơn. Thầy nói mà lý thuyết thì nó rộng quá đi. Đối với thầy đó, cái mà thầy quan trọng nhất đối trong cuộc đời thầy, kinh nghiệm thầy. Lúc trước khi mà thầy gặp Phật pháp á, thì tìm những cái người mà gương mẫu của mình. Lúc trước thầy coi ông thầy đô thần tượng, một những thần tượng của thầy là Warren Buffett. Càng ngày càng lớn tuổi, càng thiền càng nhiều, càng lớn tuổi càng không thích. Thầy may mắn thầy gặp được một cái người làm mẫu. May mắn cho thầy gặp được một người gương mẫu là ngài Tiên Hóa, giống như là cái ngôi sao bắt đầu vậy. Thành ra cũng giống như con người mà thấy được cái ngôi sao bắt đầu vậy, mình biết là nó cao, nó xa, dễ sợ, mình có cái hướng rồi, thành mình chỉ đi theo cái hướng, chạy theo cái hướng đó thôi. Thầy nói là cái con người mình học hỏi đấy, các học hỏi con người nó rất giản dị. Mình tìm người kiểu mẫu, xong mình khi mình thiệt sự mình phục người ta rồi, thì bắt đầu mình nghiên cứu cuộc đời người ta ra sao, thành công ra sao, tại sao ta thành công, ta thất bại này nọ. Thành lúc đó mình có những cái chi tiết mình bắt chước được. Cách thầy học là vậy, thầy chỉ nhớ mang máng thôi, chừng nào hiểu cái ý thôi, chừng nào ta hỏi mình mất mình tìm chữ mình ráp vào. Khi mình thấy một cái người mà thánh nhân, mình thấy người mà hơn mình, người cái thánh nhân có nghĩa là người hơn mình, không phải hơn mình không, mà người hơn mình vì có trí huệ. Thầy mình tìm cái người kiểu mẫu là cái người mà thánh nhân có nghĩa là cái người hơn mình mà có những cái trí huệ mình không có được. À, thành cái ý nghĩa cái câu dài của người Hoa đó, ta nói khi mà quý vị gặp cái người thánh nhân á, thì mình cố gắng tới cái mức của người ta. Thành cái câu cái chữ tàu rất là hay, là quý vị thấy người ta thánh nhân, ta hơn mình thì mình cố gắng vượt tới bằng người ta. Mà tới bằng người ta có nghĩa là người ta không có gì mà dạy mình hơn được nữa. Cái người Tây Phương á, người ta thời buổi nay chẳng hạn như ông Thắng này nọ, cái tuổi trẻ quý vị là thấy là hơn mình là muốn mình hơn người ta, đúng không? Cái thái độ mình muốn hơn người ta. Có cái văn hóa cái người Á Châu mình từ xưa đó là họ rất là khiêm tốn. Họ nói tôi muốn tới, tôi biết người ta hơn mình rồi, mình muốn đạt tới cùng mức người ta, trình độ người ta. Cái đó có cái tinh thần khiêm tốn ở trong đó. Có người Tây Phương cái thời đời buổi nay quý vị là ngạo mạn. Cái người Tây Phương nhìn cái câu này nói là cái tụi Á Châu tụi nó là cù lần, nó là nghĩ nó không hơn người ta được, người dân cù lần. Thì ra cái đó là khiêm tốn chứ không phải là cù lần. Quý vị thấy không? Lý do thầy nói cái này là tại vì cái này không phải người Tàu đâu. Thiệt ra mình nói một cách công bằng á, là người Tàu chỉ bắt chước người Ấn Độ thôi. Quý vị nhớ câu chuyện Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật không? Khi mà cào đầu á, tìm người thầy. Thì Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà cào đầu rồi á, việc đầu tiên Ngài làm á là đi kiếm người thầy. Người thầy đó là Thất Định. Thầy muốn quý vị nhớ câu chuyện này. Tại Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tới gặp cái ông mà thầy đầu tiên hết á, nổi trong một năm là bằng cái trình độ nó rồi. Rồi ông làm gì? Ông ở lại đó. Phải không Quả Ngân? Tại sao ông ở đó làm cái gì?
Thầy ngài lại phục vụ cho thầy mình.
Ở đó làm cái gì? Ở đó để mà phục vụ cho ông thầy mình. Cuối cùng rời đi. Thầy nói cái này thầy chế chuyện đó thôi. Tại nhiều khi bữa nào mà người nào muốn làm cái phim á, thầy tin rằng Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật biết rằng mình không học hỏi gì nữa cũng thầy cái Thất Định đó rồi mà vẫn tiếp ở lì đó mà để mà trả ơn thầy thôi. Cuối cùng là tại vì cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng Đức Phật vạch con đường học cho quý vị rồi. Trở lại cái tâm 69, cái này quý vị phải hiểu là trong cái lịch sử của cái thế giới này đó, cái mục tiêu mà thành Phật là không có gì có thể cao hơn cả, mà đã chứng minh rồi. Ai thắc mắc gì không? Nói là đừng có nói chồng mình biết là mình muốn thành Phật. Tại sao không nói cho chồng mình biết? Nói tại vì tôi là người khác, tại vì tôi, ông này cũng phải là người Phật tử, thành tôi không nói, không biết, tôi muốn thành Phật. Thứ nhất, cái việc phải nhớ. Cái quan trọng nhất phải nhớ, mình biết, không có người có quyền nói người ta. Người ta hỏi mình, mà người ta phải thành thực hỏi mình mới nói. Thành ra nếu người ta không hỏi là người ta không biết về Phật Pháp thì đâu có vấn đề gì đâu. Hỏi sao? Nếu người ta không đủ trí huệ mà hỏi câu hỏi đúng thì sao? Hỏi không đúng câu hỏi, không trả lời. Hỏi tại sao Phật không có ai hỏi tại Phật nói Pháp? Bất cứ kinh nào. Mỗi cái kinh đó phải có 6 cái điều kiện. Một trong điều kiện đó là Một điều kiện là cái pháp phải được thỉnh mới nói. Thường thường Phật dạy pháp, giảng pháp á, là có người thỉnh mới là giảng. Có một vài trường hợp đặc biệt á, là có những pháp mà không thỉnh mà nói. Chẳng như cái pháp tịnh độ đó, kinh Phật Thuyết A-di-đà đó, là cái kinh đó là Phật phải tự động tự ý nói là này, Xá Lợi Phất, con dốt quá đi, Như Lai phải giảng con cái pháp này, tại con không thể nào hỏi được, không biết có trí huệ để mà hỏi được, thành ra ta phải giảng mà không cần hỏi. Và những cái phần mà những cái pháp mà Phật giảng mà không cần hỏi là tại vì Ngài dùng cái trí huệ của Đức Phật để mà quyết định là giảng, để mà nói. Còn cái trình độ mình đó, phải cần hỏi thỉnh đó, mới nói được. Năm cái điều kiện khác là gì? Có một người pháp chủ, có người nghe, có chỗ, cái chỗ nó pháp ở chỗ nào, có một thời gian. Ai thắc mắc gì khác không? Năm cái điều kiện khác là gì? Là như thì tôi nghe là cái thứ nhì, người pháp chủ là cái thứ ba, cái chúng là thứ tư, cái thời điểm, cái thời và cái địa điểm là năm sáu. Chư thiện tri thức mọi người há chẳng nói, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải nhớ rằng không phải huệ năng độ đó. Nó là quý vị phải nhớ là quý vị là cái người lập cái nguyện này, chứ không phải ta lập đâu. Chư thiện tri thức trung tâm trung chúng sanh, tức là tâm tà mê, tâm giả dối, tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc, các tâm này đều gọi là chúng sanh. Tại sao nói những chúng sanh trong tâm của quý vị, những cái là những cái tư tưởng của quý vị, những cái nói chúng sanh, những tư tưởng là chúng sanh, tại vì những tư tưởng đó là tại nó khởi lên tùy vì quý vị nhìn những cái chúng sanh xung quanh quý vị. Những tư tưởng nó khởi lên là tại vì mình phản ứng với những người chúng sanh xung quanh mình. Thành bởi về bên nguyên thủy người ta tu bằng cách là ta bớt bên nguyên thủy người ta tu bằng cách ta lên cái núi cao, ta trốn xuống cái thung lũng sâu để tránh cái con người. Tránh con người, tránh chúng sanh thì bớt suy nghĩ. Bên nguyên thủy thì có cái lý như vậy. Thành quý vị mới hiểu tại sao bên nguyên thủy người ta thích núp ở sau cái tường, bốn bức tường của cái chùa. Như cái chùa mà bên Thái Lan mà chùa mình quen đó, họ có phía sau chùa, đất họ rộng lắm, họ có năm mẫu. Họ cái trong năm mẫu đó, phía sau đó đó, họ mỗi người họ xây một cái chòi để họ ngồi tu. Họ tu như vậy họ tránh đụng chạm với những người khác, sẽ bớt suy nghĩ. Nguyên thủy họ trốn trên núi, xuống sâu thung lũng, trốn lên trong bức tường của cái chùa Phản Cô Quả Ngân, và chùa đóng cửa lại. Mình tới cái chùa mình đóng cửa lại, không cho người ta tới. Đó là nguyên thủy. Ai thắc mắc gì không? Không hỏi thì đi tiếp tục. Mỗi người phải dùng tự tánh mà tự độ mới gọi là chân độ. Mình muốn độ thì mình phải tự độ mình, không ai độ cho mình được hết. Quý vị tới chùa nói thầy tu, chừng nào mà thầy đắc đạo trở về cứu con nghe chưa? Nói cái vị nói sư phụ nói thầy nhớ trở về cứu con nghe chưa? Không có chuyện như vậy được. Mình phải tự cứu mình, không ai cứu mình được hết á. Là cái người thầy là chỉ có thể chỉ cái vị cái phương pháp mà tự độ mình thôi, chứ người thầy không thể nào độ cái vị được. Cái ông Phật không thể nào mà là thành Phật cho quý vị được. Mỗi cái tư tưởng là một chúng sanh, và mỗi chúng sanh phải dùng cái tự tính của mình để mà tự độ lấy. Không ai có thể độ cho mình được. Còn nó rắc rối thì dạng gì cũng được. Sự khác biệt, mình không có bàn những cái chuyện nào mà nói nhiều quá. Nhiều cái chi tiết mình nói, càng nói thì càng hỏi. mà hỏi mình trả lời nó càng hỏi thêm nữa, nó vô tận, không bao giờ nó ngừng, nó xong đủ hết đó. Đủ thì giờ mà nó giảng những chuyện này hết. Tại nó những cái chuyện này là thuộc về cái tri kiến, mình né cái tri kiến. Cái Phật pháp mình đó, là chú trọng cái phần là mình dạy cái ca để người ta mở trí huệ. Cái Phật giáo mình chú trọng là mở trí huệ chứ không phải về cái tri kiến. Cái đại thừa mình đó, nó khác chỗ đó đó. Đại thừa mình chỉ muốn dạy cái vị đủ để quý vị mở trí huệ thôi. Hỏi nhiều quá không thèm trả lời. Câu hỏi là nếu như tự tính mình không, mình cần phần tự độ lấy á, thì tại sao mình gửi ta cái Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Thầy nói mình gửi qua Tây Phương Cực Lạc là một cái phương tiện thôi. Tại vì mình không gửi nó, nó luân lạc trong luân hồi á, thì nó lâu hơn nhiều. Còn mình gửi họ qua Tây Phương Cực Lạc á, thì họ được dạy để mà tự độ lẹ hơn nữa. Phải nhớ rằng á, cái kiếp này gặp cái pháp vãng sanh này á, mà không đi được á, cái kiếp sau chưa chắc gặp lại được đâu. Thầy nói cái này là sự thật, sự kiện chứ không phải là chuyện nó đùa cho quý vị đâu. Hù quý vị đâu, không có đâu. Cái vị biết không? Khi mà thầy gặp ngài Tiên Hóa đó, thầy cứ mình tiếc, dễ sợ tiếc tại sao mình không gặp ngài sớm hơn được nữa. Đến độ mà ngài chỉ dạy mình có vài chiêu thôi. Còn tụi kia tụi nó ngày dạy tụi nó là ngày đêm. Thành quý vị phải nhớ đó, gặp cái chánh pháp nó khó, dễ sợ lắm. Thầy hỏi quý vị bây giờ quý vị muốn đi học Đại Thừa. Thì muốn đi học Đại Thừa quý vị đi ở đâu bây giờ? Cái Đại Thừa hiện bây giờ nó có mặt ở xứ Mỹ này. Mà vô lượng vô bi chúng sanh không biết nó có mặt ở đây nữa. Rồi khi quý vị mất cái thân con người nào rồi đó, lỡ chuyến đò này đó, đừng có hòng mà gặp lại được đâu. Khó, dễ sợ lắm. Mình tại sao mình gửi Tây Phương Cực Lạc? Mình gửi Tây Phương Cực Lạc là tại vì bên kia là cái ngài A Di Đà Phật là ông thầy giỏi nhất mình quý vị thầy có được. Thành gửi ông thầy ngài có A Di Đà Phật á, ngài kia ngài sẽ dạy cho họ cái cách mà họ dùng tự tánh của họ để mà tự độ hay hơn mình có thể dạy họ. Mình dạy không được. Quý vị để ý không? Ngài Tiến Hóa, cái đệ tử ngài Tiến Hóa ngồi sau kìa, cái cô ngồi sau kìa, ngồi ì sau này. Ngài đã chết rồi, cô vẫn còn ở đây như thường. Nó khổ như vậy đó. Ngài Tiến Hóa là một cái đại thiền tri thức. Cái vị không thể tưởng tượng ngài giỏi chừng nào đó. Mà đệ tử ngài vẫn kẹt lẹt đẹt như thường. Nó khó như vậy. Phải là 49 ngày cho người ta lớn tuổi. Còn mấy người trẻ tôi sao? Thầy nói mấy tuổi rồi? Nó 25 tuổi. Thầy nói trẻ quá, 26 tuổi chúng tôi mới bắt đầu làm việc. Quá khứ nó đi qua rồi. Đừng có nhìn nữa. Quá khứ nó cả có ý nghĩa gì, có gì hết. Cái quá khứ nó không quan trọng. Bây giờ mình làm cái gì thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Nếu mà nói mà chân độ thì cũng có giả độ. Thầy nói là cái độ giả là gì? Chân độ là mình tự tánh mình độ lấy. Còn giả độ là sao? Thầy mà nói, ông thầy nào mà nói cái gì là thầy hứa thầy sẽ cứu cho con cái đó là giả độ. Thầy mà hứa, thầy hứa con thầy sẽ độ cho con, thầy sẽ cứu cho con, cái đó là giả độ chứ không là chân độ được hết. Công nhận người này công nhận vô tình bạc nghĩa. Nói về không cần thầy nó, trời đất ơi, 7 năm trước nó bước vào cái phòng văn học thầy nó khóc bù lu bù loa cả một tiếng đồng hồ. Hết cái giấy mà chùi mắt luôn nữa. Một cái hỏi thầy là vậy chứ thầy mà nói thầy độ con là thầy độ giả độ thiệt. Thầy nói làm ơn con đi qua thầy khác giùm đấy, con đang phá cái business của thầy. có Lục Tổ mới nói những cái chuyện này thôi. Ngài nói là có cái chân đổ với là thì đương nhiên phải có hàm cái bóng đen, cái bóng có nghĩa là có giả đồ rồi. Nghe Ngài nói chân đồ từ bay từ đồ lấy, mình từ đồ lấy, mình tự cứu mình lấy. Thành ra ông thầy mà cứu mình là đồ giả. Ông thầy mà nói tao đổ cho con, thầy đổ cho con, thầy cứu cho con, cái đó là đồ giả hết. Tại ông thầy không thể nào đổ cái gì được. Tại vì cái người thầy không thể nào đổ cho cái vị được. Người thầy chỉ dạy cái vị cái phương pháp để mà tự độ thôi. Đức Phật phải làm như vậy luôn nữa. Tất cả người thầy đều phải dạy cái vị cái phương pháp để mà tự độ. Mình phải tự độ lấy.
Dạ thầy, vậy cái mấy cái lời nguyện mà ta nói độ vô lượng, nguyện độ vô lượng vô biển chúng sanh là sao thầy? Là
đừng có hỏi. Thầy nói những cái câu nguyện đó là những cái lời nguyện giả. Mình nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn được không? Quý vị thiệt sự nghe những cái câu quý vị tin được không? Thầy nói thiệt quý vị, lần đầu tiên thầy nghe những cái câu tứ hoạn thiện nguyện như đó, cái bốn cái câu thiện lời thề này, thầy giật mình, nói trời sao mà bao hoa chết chè dữ vậy. Khi mà thầy nghe đọc cái bốn cái lời hoạn thề nguyện, thầy nói trời Phật giáo nó giỏi dễ sợ, nó buôn bán hay dễ sợ. Thành thực thầy nói cái gì, nghe cái bốn cái lời thề này thề nguyện, thầy nói là nghe cho vui vậy thôi.
Dạ cảm ơn thầy nha. Tại mình nói tiếng Việt không có đỡ dành,
cứ nói đại đi sao
thì dạ. Tại muốn nói gì cấp ở tâm của mình thôi.
Đúng rồi, nói tiếng gì cũng được, quảng cũng được, chiều cũng được, gì cũng được, nói đại đi.
Mình nói đại đó, cảm ơn thằng cho ngõ quái gì. Thầy được cho ngõ cho quái gì đó, học bổng tâm tánh. Đó, cấp bổng này không có tâm tánh. Chỉ còn cái chỉ động đó, nhiều khi đó muốn đi chết. Bây giờ quái gì rồi đó, ta không có. Bây giờ để cảm ơn thầy nha.
Hả? Có ai dịch được không? Chiều Châu nói gì? À, cô nói gì vậy? Hả? Cái cô thân hương cô nói gì vậy? Nói lại giùm đi. Nói lại để lặp lại giùm đi. Nói từ từ, đừng có khóc. Con này thử thách đủ thứ không ấy, dễ sợ. Mình giảng trí thức rồi khóc.
Lúc trước cậu chưa có quy y ở với con gái muốn tự tử hoài, bây giờ được quy y với thầy cậu vui lắm, cậu không muốn tự tử nữa.
Cô nào? Bác. Cô này hả?
Dạ.
Ui giời dạ.
Quy y với y chứ cũng muốn quy y, cậu nói vậy thì nó nói vậy.
Đừng có hỏi.
Bác nói quy y giờ, bác cảm ơn thầy, tại vì bây giờ hồi xưa nóng tánh lắm, bây giờ hết nóng tánh rồi, quy y với thầy xong bây giờ vui lắm.
Cái kim gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tại vì thiệt ra là mình gặp tới cái chùa này, gặp mấy người xung quanh đó, họ hiền lắm. Thế tự động mình tính mình nó hiền. Cái vì gần như có nhiều người, bây giờ có người mới ngồi được, ngồi kiết già được 7 tiếng ngồi liên tiếp. Cái vì biết ngồi 7 tiếng nhưng mà là cái tính nóng nó dẹp xuống. Cái bớt nóng nó bớt giận đó là vì tại nghe pháp với những người xung quanh đó như vậy đó. Cô cố gắng tới đây những cái tư tưởng mà tự tử, tại sao ít có tư tưởng tự tử? Một trong những cái mà đặc điểm của cái chùa này đó, quý vị không biết chùa này 5 năm trước có thể bắt đầu mở cái khóa mật tông tối thứ bảy để giúp những cái người mà bị bệnh chán đời, mình cần ngày nó cần mạnh. Hồi trước á, lúc đầu vào tu á, bắt đầu tu cái tối thứ bảy đó, thầy biết á, người ta tới, những cái người mà chán đời ta tới đó và tiếp tục tới hoài. Họ tới rồi họ được trong một thời gian một tiếng đồng hồ đó, họ cái tâm thần họ nó nơ vơi, họ không còn bị chán chường nữa. Họ được cứu một tiếng đồng hồ thôi. Rồi tuần sau họ trở về để được giúp được một tiếng nữa. từng tuần như vậy, làm như vậy từ từ, nó cái bệnh chán đời nó vơi từ từ như vậy đó. Thầy đã nói cái chuyện này vài lần rồi, thầy biết quý vị không để ý. Tất cả những cái pháp hội mình để giúp quý vị, 5 năm trước thầy biết rất nhiều người họ bị bệnh chán đời, bởi thầy mới bắt đầu cái khóa mật tông thứ 7. Mấy cái bà này bà thích tới mấy cái đó, từ đồng tới từ được giúp với cái bệnh chán đời. Thì tiếp tục mà tới mà tu đi, càng ngày nó càng bớt. Mình giúp, mình âm thầm giúp đỡ, ai tới tu được giúp đỡ. Thì người ta nói là mình dắt ngựa tới sông thì nó phải tự uống, mình không bắt nó uống được. Thì là như vậy đó. Thành vì khi ông thầy, bà cô đó, phải dùng cái phương tiện hoặc là cái miệng nói mình độ, thiệt ra là mình khuyến khích người ta tự độ. Chỉ làm được như vậy thôi. Thầy hỏi cái vị, nếu mà cái vị suy nghĩ lại cho coi, những cái hoàng thệ nguyện nó rộng quá, sao mà nó thực tế là không? Trước thầy không tin. Dùng toán học là suy luận ra không thể nào mà làm được. Nên lúc đầu thầy không tin chuyện này. Tất cả mọi chúng sanh đều có thể tự độ được hết. Nói chúng sanh cũng tự độ, tất cả đều tự độ. Thầy nói tất cả tự độ được á. Ngay những người chúng sanh không có thầy, sao thầy nói không có thầy tự độ được luôn. Tại sao vậy? Tại vì Phật Bồ Tát âm thầm giúp đỡ cái vị mà cái vị không biết luôn nữa. Tại sao như vậy? Tại vì Phật Bồ Tát nợ cái vị, nợ phải trả. Tại sao gọi là tự tánh tự độ? Nghĩa là các chúng sanh trong tự tâm là tà kiến, phiền não, ngu si đều dùng chánh kiến độ. Chánh kiến là những cái cách nhìn, cái hiểu biết mà nó tương ưng với cái luật nhân quả. Mình độ chúng sanh bằng của những cái tà kiến, của những cái phiền não, của những cái ngu si trong cái tâm mình, bằng những cái chánh kiến. Chỉ cần chánh kiến là xong hả? Ngài Lục Tổ ngài chỉ nói rằng quý vị muốn độ những cái tà kiến này, cái phiền não này, cái ngu si trong tâm mình đó, là dùng chánh kiến mà độ. Nghe trong ngài giảng gì mà thiệt ra rất 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 là chính xác, rất là cao siêu. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như quý vị có tà kiến, quý vị có phiền não, quý vị có những cái ngu si, muốn độ những cái đó làm sao? Bằng có cái chánh kiến. Bắt đầu bằng cái chánh kiến. Cái vị mà không có chánh kiến, bắt đầu bước ra, bước đi, bước đầu tiên mà không có chánh kiến á, thì cái vị sẽ lạc đường. Cái chánh kiến là giống như cái kim chỉ nam, kim chỉ bắc. Nó phải có cái hướng đó mình đi mới thoát được. Phải có cái kim chỉ nam á, phải biết hướng đi mình không mới lạc được. Không có cái hướng đi mình sẽ lạc. Thành ra cái ý nghĩa là sao? Khi mà quý vị nói với người khác, nói chuyện bàn chuyện người khác. Có cái bà kia bà nói, bà tới qua cái chị làm xá lợi xong bà nói chuyện mấy người trong chùa, nó nói tôi thiền 30 năm rồi. Thầy nhìn liếc bà có từ 30 năm là thiền ra sao. Mình tò mò. Tại mình đâu có thiền được 30 năm. Sao thì cũng tò mò. Mình mới thiền 25 năm. Mình nhìn thiền, qua thường thiền 30 năm là sao. Thế mới nói. Cái bà này uổng. Thiền 30 năm rồi. Mà tại sao? Mà trình độ thấp dữ vậy. Tại vì bà mở miệng ra. Bà nói chuyện tâm bậy không à. Tại vì cái đầu toàn là tà kiến không à. Cái vị tu hành nó phiền chỗ đó đó. Quý vị phải biết ơn Ngài Huệ Năng. Ngài vạch đường ra cho quý vị. Mấy cái người quý vị đi học Phật giáo toàn là đọc sách hả? Quý vị tới lên mạng coi, nghiên cứu tài liệu. Nhớ cái ông người Việt Nam đó. Tới cái chùa Berkeley ở trên Bắc Cali đó. của đệ tử ngài Thiên Hóa đó. Ông nói là tôi có 2000 cuốn sách tiếng Tàu, tôi qua bên Tàu á, tôi ở 10 năm trời để học tiếng Tàu thôi, để tôi có thể nghiên cứu được những cái sách này, đọc 2000 cuốn sách. Rồi ông nhìn hàng thật mới nói là thầy á, có người có người giỏi, tôi muốn cúng cho thầy 2000 cuốn sách của tôi. Đọc 2000 cuốn sách, đọc 2000 cuốn sách, nghiên cứu 2000 cuốn sách, còn nghiên cứu kinh dịch nữa. Nghe coi dịch giỏi lắm nữa. Học tiếng Tàu và để nghiên cứu kinh dịch luôn nữa đó. Ở Tàu kiếm thầy dạy kinh dịch. Trình độ thấp quá đi. Tại vì tà kiến. Dễ sợ. Thầy đang muốn nói cái gì đây? Chánh kiến là cái gì? Đọc sách phải không? Đọc 2000 cuốn sách hả? No. Chánh kiến là cái gì?
Có cái gì mắt chọn pháp, con quên cái từ đó thầy. Cái gì
à? Con quên cái tên đó rồi, không quên thì giơ tay làm cái gì? Trời đất ơi. Người tà kiến dễ sợ luôn.
Mình mở mang là mình tự nên.
Đúng. Dạ, bà già quá. Mình sợ bà buồn. Lỡ bà buồn, bà tìm mới đứng lại. Mình khổ lắm. Nghe chánh pháp. Cái sự khác biệt giữa nghe chánh pháp là đọc chánh pháp là sao? Ông kia, cái chùa của ông trên kia đó, nó đọc 2000 cuốn sách của chánh pháp đấy em. Dễ sợ không? Ông này đọc sách nhiều quá này. Ông này trẻ hơn mình hành hạ ông được. Chánh kiến là cái gì? Có hai cái chánh kiến, có hai phần. Một phần là lý thuyết, một phần là cái thực tập. Cái chánh kiến là cái học cái pháp từ cái người thầy đã đắc đạo rồi. Tại vì cái người giác ngộ rồi sẽ dạy cái việc, những cái gì cái vị cần biết. Còn nếu cái vị đọc 2000 cuốn sách đó, là cái vị sẽ lạc đường. Thầy nói cái vị nó quan trọng lắm. Tại vì cái vị đọc sách đó, càng nhiều đó, cái sách nó chọn nhau. Cái vị đọc kỹ những sách từ từ sẽ thấy những sách nó chọn nhau. Kinh A Hàm giảng nó khác. Kinh Phương Đẳng giảng khác. Kinh Bát Nhã giảng khác. Kinh Hoa Nghiêm giảng khác. Đọc không á, nó nguy hiểm lắm. Quý vị đồng ý không đồng ý? Thành ra thứ nhất thì nói về cái lý đó, quý vị đọc những cái kinh tạng mình thì có cái chánh kiến ở trong á, nhưng đều nhiều khi những chánh kiến đó, nhiều khi nó có sự xung đột ở trong đó. Thành cái chân chánh kiến là cái gì? Cái chân chánh kiến á là khi người thiền tri thức sửa lưng quý vị. Cái đó là chân chánh kiến. Chỉ khi nào được sửa lưng mới có thành chân chánh kiến. Còn nếu chưa bị sửa lưng, nó chỉ là lý thuyết thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại vì quý vị nhớ hồi nãy thầy định nghĩa cái chánh kiến. Chánh kiến dùng chánh kiến để quý vị đi đúng hướng. Cái người thiền tri thức khi mà sửa lưng quý vị á, để sửa cái hướng quý vị. Nghe rõ ràng không? Ông thiền thì ông thầy mà ông mắng ông sửa lưng mình là tại vì ông đổi cái hướng cho mình lại cho nó đi đúng hướng. Cái đó mới gọi là chánh kiến. Thành ra cứ tưởng tượng mình đọc sách cứ nó sách nói như vậy thì ra sách đó là lý thuyết thôi, còn đính cái đối với cá nhân cái vị, cái chánh kiến là cái chỗ cái vị sai. Định nghĩa cái chánh kiến thì nó khác. Cái này không có trong lý thuyết. Cái kinh điển đó, nên chỉ cho cái việc cái lý thuyết về cái nào gọi là chánh hay là tà thôi. Điều phải cần một cái người thầy á để sửa lưng cái vị, cho cái vị hiểu cái chỗ nào cái vị hiểu lầm ở chỗ nào. Cái chỗ mà cái vị hiểu lầm đó rất là nguy hiểm, khiến cái vị trật đường lại đừng rời. Đã có chánh kiến thì dùng trí bát nhã để phá các chúng sanh ngu si mê vọng, mỗi người phải tự độ. Một khi quý vị có chánh kiến rồi thì quý vị có thể dùng rất nhiều cái phương tiện khác nhau, những cái pháp bát nhã để quý vị phá tan, đã phá được những cái chướng ngại trong cái việc tu hành của quý vị. Ngừng lại đây ở tấm 80. Quý vị đồng ý với cái quan niệm mà chánh kiến là không? Sao mà xứng đáng để được dạy? Nói cầu cứu Quán Thế Bồ Tát A Di Đà Phật, ta nói cầu cứu không được đâu, tại cầu cứu thì ngài Quán Thế Bồ Tát ta phải nói thiệt cho con nghe, con phải đợi thêm tí. Để hết thì giờ rồi, cho bố thí. Nope, bố thí chưa đủ. Nghe lời thiền giới thức chưa đủ. Làm nô lệ cho thầy, thầy nói đúng quá. Quý vị phải biết á, kinh nghiệm thầy cho thầy biết rằng những người mà cái miệng nói như vậy là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Mình biết cái đó là bí mật đó, sao mà nói người ta nghe, người ta hơn mình sao? Thầy trả lời cái này không được, tại vì ân sư của thầy để thầy chết lên chết xuống. Vẫn còn cay cú chuyện này. Chắc mình không có cái bàn thờ tổ tiên, tổ sư. Để ý cái tượng ngài Tiến Hóa đừng Lưu Sơn Tự đâu có giống ngài thế nào, thầy vẫn giữ cái tượng đó như thế này.
Làm gì để được xứng đáng?
Quý vị đó, bây giờ không xứng đáng thì nào, đang phí thời giờ của thầy.
Dạ thầy, hy sinh lớn, sẵn sàng hy sinh.
Sắp tới, sắp trúng rồi. Hết thời giờ thưa quý vị. Nó khó bao nhiêu đi nữa, cũng không bỏ cuộc. Bên đại thừa mình á, những cái thử thách nó kinh hoàng lắm, mà quý vị bỏ cuộc quý vị ráng chịu. Mấy cái đứa bỏ cuộc đó không xứng đáng để mà dạy, cho nó chết đi, bỏ cuộc ráng mà chịu. Quý vị mà bỏ cuộc á là vấn đề của quý vị, quý vị mà không bỏ cuộc là cái vấn đề của ông thiền tri thức chứ không phải của quý vị đâu. Tại thiền tri thức dốt để quý vị ở còn lưu lại là tại vì tại vì muốn gánh nó quý vị. Thành thầy tuyên bố một khi mà ông nhị tổ, mà ông đứng là tao là nhị tổ, thầy sẽ chuyển tất cả những đệ tử của chùa mình qua bên kia, tôi cho hết tất cả, cúng hết tất cả Quy Sơn Tự, Lưu Sơn Tự, Kim Lâm Tự. Đồng ý chứ không đồng ý? Muốn được xứng đáng đó, mà được dạy đó, là không bỏ cuộc. Nó khó chừng nào mình nhất định không bỏ chỗ, chết cho bỏ. Đó là cái bài học, một bài học Ngài Tiến Hóa dạy thầy đó. Ngài Tiến Hóa, Ngài cho thầy chọn giữa mình liều chết hay là mình bỏ cuộc. Thầy nói thiệt quý vị, mỗi lần gặp cái trường hợp như vậy, thầy may mắn lắm, liều chết thôi. Ngày mai bỏ cuộc không sao, ngày nay không bỏ cuộc. Thêm một ngày nữa thôi. Nó khổ như vậy đó con. Chỉ thấy được một ngày nữa thôi. Không, thấy xa không nổi nữa. Chỉ còn đủ sức mà kháng cự thêm một ngày nữa thôi. Ngày mai mình tôi mịt mù không thấy cái gì hết đó, chịu thua thôi. Ngày mai lết thêm ngày nữa, không có gì hay ho được quý vị. Cái vị tưởng tu tu nó cao thượng, người đã người người Á Châu người Tàu nói tu hành rất là cao thượng hả, mình cứu nhân độ thế hả, cái dòng quy ngưỡng mình nó khác. Thêm ngày nữa thôi em. Thầy đang chia sẻ với quý vị là cái phương pháp của huấn luyện của quy ngưỡng mà cái đời trước đó. Cái đời thứ ba nào nó không được luôn hướng luyện như vậy nữa.